Chương 3, một câu chuyện buồn. Đó là ngày 27 tháng 3 năm 2010. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một ngày thứ bảy. Ở nhà máy Bluescope Việt Nam có quy định, vào ngày cuối tuần, nếu anh em nào không ở trong tổ vận hành thì được nghỉ. Hôm đó là ngày nghỉ của tôi, nhưng buổi sáng hôm ấy, đối với tôi mà nói thì là một buổi sáng ám ảnh. Như một cú tát thật mạnh. Vâng, đó là buổi sáng ngày 27 tháng 3 năm 2010. Tôi đang cà phê sáng thì nhận được điện thoại từ nhà máy cho biết có một tai nạn vừa xảy ra. Mình cảm rằng đó là một tai nạn nghiêm trọng. Tôi bèn gọi tài xế đưa tôi lên nhà máy ngay lập tức. Nhưng khi chúng tôi mới đi nửa đường thì ở nhà máy lại gọi điện tới cho biết là người đó đã không qua khỏi. Anh ta đã chết rồi. Một thông tin thật sốc vào buổi sáng cuối tuần. Cả người tôi run lên như một cơn sốt. Khi đến nhà máy thì chúng tôi mới được biết rõ hơn. Đây không phải là nhân viên của công ty chúng tôi, mà là nhân viên của một nhà thầu, anh ta đến để hỗ trợ sản xuất ở dây chuyền sơn. Vào thời điểm đó, không biết vì lý do gì, anh ta đã trèo qua hàng rào bảo vệ dây chuyền, tiếp cận các chụp lăn, rồi bất cần ngã vào một trong những cái chụp đó, lập tức bị cuốn kẹp. Quả thực đây là một câu chuyện quá đau buồn, một tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng đó thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, từ lãnh đạo xuống nhân viên, đặc biệt là cá nhân tôi, người đang phụ trách vấn đề an toàn lao động ở đây. Như mọi người cũng biết, Bluescope là một tập đoàn lớn có bề dày, có quá khứ lừng lững cả 100 năm. Với một thời gian dài phát triển như vậy, hẳn nhiên tập đoàn hình thành nên một đội ngũ các chuyên gia hàng đầu với sự tích lũy kinh nghiệm vượt trội. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm như vậy thì không thể nói là chúng tôi không có những khuyết điểm. Một trong những khuyết điểm của chúng tôi có lẽ là quá đỗi tự hào với quá khứ của mình, một tập đoàn lớn với hơn 16.000 nhân viên. Vâng, đôi khi tự hào quá đỗi cũng là một khuyết điểm. Do quá tự hào và gần như tuyệt đối tin tưởng, cho nên chúng tôi cứ dùng những tài liệu có sẵn, áp dụng những quy trình có sẵn, mà không có sự phản biện rằng liệu nó có áp dụng tốt ở những nhà máy, nơi có môi trường văn hóa và điều kiện làm việc khác như ở Việt Nam hay không. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói tai nạn trên như một cú tát mạnh, làm cho mọi người bừng tỉnh, làm cho cái tôi, bản ngã và thái độ tự mãn giảm bớt đi. Dĩ nhiên, trong đó có cá nhân tôi, người đang giữ trọng trách về an toàn lao động của nhà máy. Lúc này một vấn đề được đặt ra là nếu như không muốn một tai nạn tương tự như vậy xảy ra lần nữa thì cần phải thay đổi. Không thay đổi là chết. Không thay đổi thì sẽ có những cái chết tương tự lặp lại. Nhận ra sai lầm thay đổi. Như mọi người cũng biết, khi một tai nạn xảy ra thì tất cả các hoạt động sản xuất vận hành bị ngưng trệ hoàn toàn. Lúc này chỉ tập trung nguồn lực cho công việc điều tra tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Bên cạnh các lỗ hổng trong quá trình quản lý rủi ro cần phải được cải thiện. Chúng tôi nhận ra rằng để áp dụng hiệu quả các quy trình, tiêu chuẩn thì cần phải có một môi trường tích cực, đó là văn hóa an toàn, thứ mà chúng tôi còn thiếu ở giai đoạn đó. Nhân đây, cũng xin thú nhận rằng tôi thuộc tiếp người bảo thủ, không muốn thay đổi. Nói đúng hơn là không thích sự thay đổi, không phải lúc nào cũng sẵn sàng thay đổi. Thay đổi lúc này cũng đồng nghĩa với việc công nhận rằng những việc mình làm trong suốt nhiều năm qua, từ năm 2003 đến năm 2010 là sai. Hay nói nhẹ đi là chưa đúng, còn để lộ ra những khiếm khuyết, những cái hở có thể gây tai nạn chết người. Mà văn hóa an toàn sai, tức tôi sai, vì đơn giản tôi là người có vai trò tham mưu cho ban giám đốc xây dựng văn hóa này. Nhưng tôi không thể phớt lờ sai lầm của mình, mặc dù để nhận lỗi sau suốt một thời gian dài như vậy là điều không dễ dàng gì. Lúc này, điều tôi cần làm là can đảm thừa nhận và đưa ra định hướng cải thiện văn hóa an toàn trong 10 năm tới. Thế là từ buổi sáng ám ảnh đó, tôi cùng các đồng sự của mình đã quyết liệt thay đổi, quyết liệt hành động để mang lại một kết quả tốt về văn hóa an toàn cho nhà máy. Có thể nói từ khi thay đổi văn hóa an toàn ở các nhà máy của NS Bluescope tại Việt Nam thì cho đến nay, sau 10 năm, chúng tôi có những bước phát triển và thành công nhất định. Còn những nhà máy Bluescope ở những nước khác, áp dụng phương thức cũ thì nói thật là vẫn cứ dậm chân tại chỗ, hoặc nếu có cải thiện thì cũng không được nhiều. Vậy thì việc áp dụng văn hóa an toàn ở nhà máy tại Việt Nam như thế nào cho hiệu quả là câu chuyện mà hẳn nhiều người muốn biết. Đây cũng là câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ trong cuốn sách này, được trình bày cụ thể ở những phần sau. Cái sảy này cái ung, đó là câu thành ngữ rất hay, là đúc kết kinh nghiệm truyền đời của ông bà ta. Nếu như không kịp thời xử lý những sai sót nhỏ thì ắt sẽ dẫn tới những sai lầm lớn mà có khi không cứu vãn được. Đừng để cái sảy này thành cái ung, đừng để sai sót nhỏ dẫn đến thảm họa. Bài học này chúng ta có thể thấy khắp mọi nơi trong đời sống hàng ngày. Khi làm an toàn, tôi vừa nghiên cứu vận dụng kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới, vừa tìm tòi vận dụng kho tàng tri thức dân gian dân tộc. đó cũng là dịp mà tôi chiêm nghiệm về văn hóa Việt.